Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cách riêng các bạn sinh viên thân mến, hôm nay là Chúa Nhật thứ hai Phục sinh, ngày cuối cùng trong tuần Bát Nhật Phục sinh. Giáo hội đặc biệt mừng kính lòng thương xót của Thiên Chúa. Vậy nên qua các bài đọc lời Chúa, đặc biệt là bài tin mừng hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu đôi nét về chiều kích cá nhân và cộng đoàn trong lòng thương xót của Thiên Chúa. Mở đầu bài tin mừng, tác giả Gioan cho thấy thực trạng hoang mang lo lắng nơi cộng đoàn các môn đệ. Các ông sợ hãi đến độ co rúm người lại trong một căn phòng đóng kín, cửa đóng then cài. Các ông không dám ló mặt ra ngoài vì các ông sợ người Do Thái. Các ông sợ người Do Thái vì họ đã giết chết Đức Giê-xu, đấng là Thầy và là Chúa của các ông. Các ông sợ người Do Thái vì họ có thể bắt bớ các ông, có thể hành hạ các ông và có thể giết chết các ông, như họ đã từng bắt bớ, từng hành hạ và từng giết chết Đức Giê-xu, Thầy của các ông. Bởi đó, trong những ngày đen tối này, đối với các ông, cách tốt nhất là ẩn nấp trong nhà, nội bất xuất, ngoại bất nhập, cửa đóng then cài cho ăn chắc. Tình cảnh các môn đệ sau cuộc tử nạn của Đức Giê-xu thật thê thảm và đáng thương. Bởi vậy, nếu trước đó Đức Giê-xu đã từng thương xót các môn đệ và người thương xót họ đến cùng, thì hôm nay cũng với một lòng thương xót ấy, người tiếp tục tỏ mình ra cho các ông. Đang lúc các ông sợ hãi hoang mang đến tột cùng, thì Đức Giê-xu Phục sinh đã hiện ra, người đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi tức khắc người cho các ông xem tay và cạnh sườn người, cho các ông tần mắt chiêm ngưỡng những dấu vết tử thương trên thân thể người. Sự hiện diện của Đức Giê-xu Phục sinh cùng với ơn bình an và những dấu tích tử thương trên thân thể người đã phá tan đi mọi bóng tối, phá tan đi mọi ngờ vực, phá tan đi mọi sợ hãi hoang mang đang bao trùm các ông. Vì thế tin mừng viết: các môn đệ vui mừng vì được nhìn thấy Chúa. Sự phấn khởi vui mừng của các môn đệ đã trào dâng lại càng trào dâng hơn khi một lần nữa Đức Giê-xu nói với các ông: bình an cho anh em. Và lần này, sau khi đã ban bình an, Đức Giê-xu Phục sinh lại tiếp tục ban cho các ông một sứ vụ, ban cho các ông Thánh Thần cùng với quyền tha tội và quyền cầm giữ, để các ông đem sự sống của Đấng Phục sinh đến cho mọi người. Tất cả những ân huệ này cho thấy Đức Giê-xu Phục sinh đã thương xót các môn đệ của người biết chừng nào. Tiếc rằng trong số các môn đệ có một kẻ đã không đón nhận được những ân huệ, không đón nhận được lòng thương xót của Đấng Phục sinh. Đó chính là Tô-ma Đi-đi-mô. Tô-ma Đi-đi-mô đã không có mặt, không hiện diện cùng với cộng đoàn. Vì không hiệp thông với cộng đoàn các môn đệ nên ông không được thấy Đức Giê-xu Phục sinh, không được đón nhận ân ban của người. Không hiệp thông với cộng đoàn, Tô-ma tỏ ra cứng lòng trước lời chứng của các môn đệ ông không tin vào lời chứng của các môn đệ khác khi họ quả quyết rằng chúng tôi đã được thấy Chúa. Đã vậy, ông còn cố chấp lớn tiếng rằng nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không sò ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn của người thì tôi chẳng có tin. Thomas không tin vào lời chứng của các môn đệ khác là những người đã được thấy Đức Giêsu phục sinh. Làm sao Thomas có thể tin được rằng Đức Giêsu đã phục sinh trong khi chưa đầy 3 ngày trước người đã thực sự chết trên cây thập giá? Không, Thomas nhất định không tin. Thưa cộng đoàn, xét theo khía cạnh của con người, Thomas có thể được thông cảm. Nhưng xét theo khía cạnh của một môn đệ Đức Giêsu, một người đã từng ăn, từng uống, cùng sống và cùng rao giảng tin mừng với Đức Giêsu, thì Thomas quả là một người đáng trách. Ông quá cứng lòng. Vì thế chúng ta thấy 8 ngày sau, Đức Giêsu phục sinh hiện đến với các môn đệ, và dĩ nhiên lần này có Thomas ở đó. Sau lời chúc bình an, Đức Giêsu nói với Thomas rằng: đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy, đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy. Rồi vừa trách khéo, vừa mời gọi, vừa thách đố, vừa khích lệ, Đức Giêsu củng cố đức tin cho Thomas. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Diện đối diện với đấng phục sinh và được chính đấng phục sinh ngỏ lời, lập tức Thomas vỡ òa niềm vui, nên trong đức tin được kiện cường, ông vui sướng reo lên: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Lời tuyên xưng đức tin của Thomas tuy muộn màng nhưng thật đáng khen. Bởi một lời tuyên xưng đức tin tuyệt vời như thế thì từ trước tới nay chưa hề có ai tuyên xưng cả. Thomas đã đi theo một lộ trình đức tin dài hơn các môn đệ khác, nhưng ông đã đến gần Đức Giêsu hơn tất cả các môn đệ khác, bởi vì đối với ông giờ đây Đức Giêsu chính là Đức Chúa và là Thiên Chúa của ông. Trước niềm hân hoan vui sướng và lời tuyên xưng đức tin đầy xác tín của Thomas, Đức Giêsu âu yếm nhìn ông và ôn tồn nói với ông: vì đã thấy thầy nên anh đã tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giêsu đã cho Thomas và tất cả chúng ta hôm nay biết rằng một đức tin kiện cường đúng nghĩa thì không cần đến phép lạ. Bởi đức tin không dựa trên những kinh nghiệm cụ thể của mỗi cá nhân chúng ta về việc Đức Giêsu phục sinh hiện ra, nhưng căn bản đức tin đặt nền tảng trên lời chứng của các tông đồ là những người đã được thấy Đức Giêsu phục sinh. Vì vậy, Đức Giêsu quả quyết rằng phúc cho những người không thấy mà tin. Kính thưa cộng đoàn, xét trong văn mạch thì lần hiện ra thứ hai của Đức Giêsu trong bài tin mừng hôm nay chủ yếu là đặc ân Đức Giêsu phục sinh dành cho Thomas. Điều này cho thấy Đức Giêsu phục sinh thương xót Thomas biết chừng nào. Đức Giêsu phục sinh thương xót cộng đoàn các môn đệ, và người cũng thương xót từng cá nhân mỗi môn đệ với cùng một lòng thương xót ấy. Miễn là cá nhân mỗi môn đệ phải có được sự gắn bó với người và đồng thời phải hiệp nhất với cộng đoàn. Thật vậy, Tô-ma sẽ không thể đón nhận được lòng thương xót của Đức Giê-xu nếu ông không có được mối tương quan cá nhân với Đức Giê-xu. Và ông cũng sẽ không thể đón nhận được lòng thương xót của Đức Giê-xu nếu ông không hiệp nhất với cộng đoàn. Đức tin vừa có tính cá nhân, vừa có tính cộng đoàn. Bởi đó, đức tin của cộng đoàn không thay thế cho đức tin của từng cá nhân, và đức tin của từng cá nhân cũng không miễn trừ cho sự hiệp nhất của cá nhân đối với cộng đoàn. Xin cộng đoàn hết sức lưu ý điểm này, đó là đức tin vừa có tính cá nhân, vừa có tính cộng đoàn. Chính vì thế, đức tin của cộng đoàn không thay thế cho đức tin của cá nhân, và đức tin của từng cá nhân cũng không miễn trừ cho sự hiệp nhất của cá nhân với cộng đoàn. Chính nhờ cộng đoàn mà đức tin của từng cá nhân được củng cố, và chính nhờ cá nhân mà đức tin của cộng đoàn được nên vững mạnh và phong phú. Vì thế có thể nói, sự hiệp nhất giữa cá nhân với cộng đoàn là yếu tố quyết định để cộng đoàn cũng như từng cá nhân người Kitô hữu có thể đón nhận được lòng thương xót của Đức Giê-xu phục sinh một cách sung mãn và tròn đầy. Kính thưa cộng đoàn, các bạn sinh viên thân mến, áp dụng điểm này vào đời sống đức tin, cách riêng là trong cử hành phụng vụ thánh lễ Chúa Nhật, chúng ta thấy người ta sẽ không thể đón nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa một cách sung mãn và tròn đầy nếu người ta không đi tham dự thánh lễ Chúa Nhật, dù rằng người ta vẫn tin vào Thiên Chúa. Người ta sẽ không thể đón nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa một cách sung mãn và tròn đầy nếu người ta đi lễ mà cứ đi trễ rồi về sớm. Người ta sẽ không thể đón nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa một cách sung mãn và tròn đầy nếu người ta đi lễ Chúa Nhật mà vẫn cứ ngồi ở ngoài, thậm chí là ngồi tít ở ngoài đường, ngồi ở bên kia đường nữa, đang khi trong nhà thờ vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Người ta sẽ không thể đón nhận được lòng Thiên Chúa, được lòng thương xót của Thiên Chúa một cách sung mãn và tròn đầy nếu người ta đi lễ Chúa Nhật mà vẫn cứ nói chuyện, cứ tán gẫu, cứ nấu cháo điện thoại, rồi lên mạng, rồi lướt web, rồi đọc báo, rồi Zalo, rồi Facebook, vân vân và vân vân. Những người đi lễ như thế thì việc tham dự thánh lễ của họ là không thành sự. Chúng ta nhớ, không thành sự. Vậy thử hỏi, làm sao họ có thể đón nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa một cách sung mãn và tròn đầy được? Các bạn trẻ tự nhìn chung quanh xem có ai đang làm như thế không? Tôi thấy có. Mong rằng từ nay về sau sẽ không còn ai làm như thế nữa. Đứng đây bây giờ tôi nhìn bên dưới vẫn thấy có. Kính thưa cộng đoàn, các bạn sinh viên thân mến, đến với Chúa, hiệp nhất với cộng đoàn, tham dự thánh lễ một cách đầy đủ, trang nghiêm và sốt sắng nhất có thể, chúng ta đón nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa, kéo ơn Chúa xuống cho mình, cho cộng đoàn, cho gia đình và cho những người thân yêu. Lòng thương xót của Thiên Chúa vẫn luôn có đó, vẫn luôn dồi dào, vẫn luôn phong phú. Nhưng Chúa cần sự cộng tác tích cực của mỗi người chúng ta. Ước mong tất cả chúng ta luôn ý thức điều đó, để việc tham dự thánh lễ vốn là cao điểm đời sống đức tin của tất cả chúng ta được luôn luôn tốt đẹp, hầu có thể đón nhận được lòng thiên xót của Thiên Chúa dành cho cộng đoàn và cho từng người chúng ta. Xin Đức Giêsu phục sinh là đấng đầy lòng thương xót chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.